giờ thế phẩm quán thành quả. Ở trước có cái chỗ đã quán về cái sanh diệt. Bởi vì trong tất cả pháp ở thế gian, như các cái loài động vật hay là sinh vật, thì nó có sanh và nó có diệt. Nhưng mà các cái loài khoáng vật hoặc là những cái đồ dùng hiện tại như là bàn, ghế, nhà, cửa thì nó có sanh có diệt không? Thì cái đó gọi là thành quại. Như vậy thì cái thành quại là chỉ cho những cái, những vật mà do mình tạo nên, nó không có sanh, nhưng mà khi tạo thì nó thành, rồi lâu rồi nó quại đi, như nhà, cửa, bàn, ghế vân vân, cho tới những cái khoáng sản như núi, rừng rồi dịch đó, núi sông rồi đó. Thì tất cả cái đó nó hợp lại thì gọi là thành, ly tán ra gọi là quại. Vì bởi vì phá cái sanh diệt rồi, nhưng bây giờ người ta nghĩ không sanh diệt nhưng có sự thành quại. Vì tất cả sự vật ở trên thế gian này nó có thành, rồi sau đó nó quại đi. Như vậy thì có sự thành quại. Mà nếu thành quại có thì cái sanh diệt phải có, phải không? Vì vậy nên đây quán thành quại là quán chung tất cả những cái vật mà do tạo ra nó thành rồi nó quại. Mà nếu thành quại là thật thì cái sanh diệt cũng phải là thật nữa. Vì vậy cho nên ở đây mới đặt câu hỏi để cho mình xem xét, hỏi rằng tất cả cái việc thế gian hiện là cái tướng bại quại, thế nên có quại. Tại sao mà nói quán thành quại mà đây chỉ nói quại không thôi? Bởi vì thường thường nếu có cái bàn, có cái ghế, có cái nhà, thì cái bàn, cái ghế, cái nhà nó sẽ đi tới đâu? Nó sẽ trở thành ra hư, nát, gọi là bại quại. Bởi vậy nên cái gì có tướng đều đi tới cái bại quại. Mà cái có tướng khi họ thành tướng nó gọi là thành, rồi sau tới bại quại. Như vậy thì lấy cái bại quại để lập ra cái thành. Nếu có quại tức là có thành. Mà tất cả tướng thế gian cái nào mà không bị bại quại? Vì vậy cho nên cái nào cũng có thành rồi cũng có quại. Đó là ý ngoại nhân người ta thành lập. Như vậy thì theo tôi thấy rằng tất cả các cái sự vật thế gian hiện thấy cái nào rồi cũng trở thành bại hoại. Mà nếu bại hoại có thì cái thành cũng phải có. Như vậy là thành lập được cái thành và cái hoại. Thì đây ngài luận chủ đáp: lìa thành và cộng thành, trong ấy không có hoại. Lìa hoại và cộng hoại, trong ấy cũng không thành. Bởi vì lìa cái thành và cái cộng thành thì trong ấy không có cái quại. Cũng như lìa cái quại và cái cộng quại, trong ấy không có cái thành. Bây giờ phải hiểu lìa thành thì cái thành mình hiểu rồi, còn cộng thành là cái gì? Cộng thành tức là chung cả cái thành và cái quại, gọi là cộng thành. Cộng tức là chung, chung cả hai cái. Lìa cái thành thì không có thành mà thì không có quại, mà lìa cái cộng thành cũng không có quại. Ngược lại, lìa cái quại cũng không có cái thành, lìa cái cộng quại cũng không có thành. Đó là nêu lên để rồi sau này giải thích. Nếu có thành hoặc có thành hoặc không thành đều không quại, hoặc có quại hoặc không quại đều không thành. Vì cái sao? Giải thích: nếu lìa nơi thành làm sao mà có quại, như lìa sanh mà có tử, việc ấy ác không đúng. Nếu mà rời cái thành thì làm sao mà có quại, phải không? Bởi vì cái thành với cái quại là cái nhân cho nhau. Nhân cái thành mà gọi đó là quại, hoặc là nhân cái quại mà gọi đó là thành. Nếu rời cái thành thì quại quại cái gì, phải không? Bởi vậy cho nên nói ví dụ như lìa sanh thì không có tử. Mà nếu mà lìa sanh và có tử thì chuyện rất là vô lý. Thành quại chung có, làm sao mà có thành quại? Như thế gian sanh tử đồng thời thì không đúng. Đó. Nếu thành quả mà chung, thành quả mà chung thì sao? Nếu thành quả mà chung á, thì thành thì không quả, mà quả thì không thành, phải không? Cũng như là cái bàn, nếu mà nói mình đóng xong cái bàn thì xong cái bàn gọi là gì? Gọi là thành. Khi cái bàn hư nát gọi đó là quả. Như vậy cái hư nát và cái đóng xong nó là một lượt, được không? Được không? Nó không thể được. Bởi vậy cho nên nếu mà chung thì không có thể được. Cũng như chết và sống một lượt, được không? Đó. Bởi vậy cho nên nó sống thì không chết, mà chết thì không sống. Đó. Nếu lìa nơi nơi hoại, làm sao mà có thành? Vô thường chưa từng có, khi không ở các pháp. Đó. Bởi vì nói rằng nếu mà lìa cái hoại thì làm sao mà có thành. Mà đây giải thích vì cái vô thường chưa từng có rời một pháp nào. Đó. Đó. Cho nên nó chẳng ở, nghĩa là cái vô thường chưa từng có, chẳng ở khi nơi các pháp và khi các pháp. Bởi vì các pháp có mặt ở trên này, cái nào cũng bị vô thường hết, phải không? Có pháp nào không bị vô thường không? Mà nếu có bị vô thường tức là có bại hoại. Bởi vậy cho nên nói nếu mà lìa hoại thì làm sao mà có thành? Vì cái gì có thành rồi đều có cái hoại nó theo, mà nếu không có hoại thì không có thành. Đó là lối giải thích. Nếu lìa thành hoại thì không thể được. Vì cớ sao? Nếu lìa thành có hoại, ác chẳng nhân thành mà có hoại, hoại ác là không nhân. Lại không thành, cái pháp không thành mà có thể hoại. Thành gọi là cái duyên hợp, hoại gọi là duyên tan. Ở trên nói rằng, giải thích cho mình thấy, hỏi là nếu lìa thành có hoại thì sao? Thì ác lạc không nhân cái thành mà có cái hoại. Như vậy thì cái hoại đó là cái hoại không có nhân, phải không? Rồi giải thích thêm, cái pháp mà không thành mà có thể hoại thì sao? Bởi vì nếu mà nói rằng không nhân thì tức là cái không thành có thể hoại được, mà không thành có hoại được không? Hoại hoại cái gì? Bởi vậy cho nên nếu mà nói lìa cái thành có cái hoại là không hợp lý. Đây mới giải thích thành là cái gì, hoại là cái gì. Thành gọi là duyên hợp, hoại gọi là duyên tan. Nếu lìa thành có hoại đó, không thành thì cái gì sẽ hoại? Như không bình thì không thể nói cái bình hoại. Thế nên lìa thành không hoại. Nếu bảo cộng thành có hoại ấy cũng không đúng, vì cớ sao? Pháp trước riêng thành, riêng có cái thành rồi mà sao có hợp, tức là hợp với cái hoại. Thì cái pháp hợp đó không có cái lìa khác, cái pháp hợp không có lìa khác. Phàm là hợp thì hai cái nó phải là chung nhau mới hợp, phải không? Có cái nào riêng mà hợp được không? Nói hợp thì phải chung. Mà nói là nếu hoại lìa khác thì hoại ác không nhân. Như vậy thì cái hoại nó lìa cái thành, nó khác với cái thành, thì cái hoại đó là không nhân. Thế nên cộng thành cũng không hoại. Nếu lìa hoại cộng hoại thì không có thành. Vì sao? Nếu lìa hoại có thành, thành ác là thường, thường thì không có cái tướng hoại. Mà thật không thấy có cái pháp thường chẳng bị cái tướng hoại, hay là chẳng có tướng hoại. Như vậy thì nếu mà cái pháp nào nó lìa hoại mà nó còn á, thì cái đó gọi là thường. Mà thường á, thì tất nhiên còn mãi. Mà trên thế gian này nhìn thấy có cái nào thường không? Cho tới những cái mà lớn lao như núi, như sông vân vân, mà nó cũng bị biến đổi, thì huống nữa là những sự vật nhỏ. Thế nên lìa hoại thì không thành. Nếu bảo cộng hoại có thành đó là sao? Ấy cũng không đúng. Vì cái tướng thành hoại nó trái nhau. Làm sao đồng thời mà có? Như người có tóc không tóc không thể đồng thời chung. Thành hoại cũng như vậy. Cái vụ này mấy chú nghe thấy dễ hiểu không? Dễ hiểu mà trúng hay trật? cái vụ này trúng ở Ấn Độ chứ sạch thì Việt Nam. Nghĩa là như người có tóc và không tóc có thể đồng thời, phải không? Nhưng mà ở Việt Nam có người có tóc và không tóc đồng thời. Thí dụ mấy đứa nhỏ chừa ba giá hoặc chừa chót. Nó cạo, chỗ nào cạo đó không tóc, chỗ để là có tóc. Bởi vì ở Ấn Độ thì ai cạo là cạo, để tóc là để. Còn ở này thì Việt Nam mình có cái vừa cạo mà vừa để đó. Mấy chú điệu đó nè. Còn cái chót đó, cạo mà còn cái chót tức là có tóc, mà cạo là không tóc, hai cái đồng thời. Vì vậy cho nên cái vụ này nó không phải là chân lý. Thành quả cũng vậy. Thế nên cộng quả có thành á, việc ấy không đúng. Vì cái sao? Nếu bảo phân biệt pháp nói trong cái thành thường có quả, việc ấy không đúng. Vì cái sao? Nếu trong thành thường có quả đó, ác không nên có cái pháp trụ, mà thật có pháp trụ. Thế nên nếu lìa hoại cộng hoại không nên có thành. Cái lý này người ta nại ra rất là hay, nói rằng nếu bảo phân biệt pháp nói trong thành thường có hoại, phân biệt pháp nói trong thành thường có hoại là ý nói gì? Nói rằng nếu mình phân biệt tế nhị một chút á, trên sự vật, trên con người, trong thành nó có hoại. Thí dụ như bây giờ người ta biết trong con người mình các tế bào nó sinh mà nó cũng có diệt, phải không? Nó luôn luôn sinh diệt. Thì trên các sự vật cũng vậy, trong cái thành đó nó có cái biến đổi ngầm ở trong đó. Thì như vậy trong cái thành nó có cái quại ở trong đó rồi. Hợp lý chưa? Rất là hợp lý, phải không? Làm sao bẻ cái này? Người ta nói trong cái thành có cái quại, phân biệt kỹ thì trong cái thành có cái quả. Thì như vậy thành quả ở chung rõ ràng, tại sao nó không có? Bây giờ làm sao vẽ? Ở vậy cho nên đây cái lối vẽ rất là khéo. Nói là việc ấy không đúng vì cớ sao? Nếu ông nói vậy không đúng vì cớ sao? Nếu trong thành thường có cái quả á, thì không nên có cái pháp trụ. Bởi vì ông thừa nhận là cái pháp hữu vi thì có ba tướng, thấy không? Sanh, trụ, diệt. Diệt là quả, sanh nó là thành, thấy không? Mà thành rồi tới trụ rồi mới tới quả. Mà giờ nó trong cái thành nó có cái quả thì tức như bỏ cái trụ rồi, phải không? Như vậy mà nếu trụ thì đó gọi là quả. Bây giờ nó trong thành có quả thì tức là mất cái trụ, như vậy là không đúng. Mình thấy chỉ một cái khéo thôi, nghĩa là lấy cái ba pháp thành trụ hoại hoặc là sanh trụ diệt để mà ông nói trong cái sanh có cái diệt thì ông bỏ mất cái trụ rồi. Như vậy là không đúng. Thế nên nếu lìa hoại cộng hoại không nên có thành. Bởi vì học cái này thì mấy chú phải nhìn cái tế nhị để thấy cái lý luận. Khi ta lý luận rồi, khi mà bẻ phá cái lý luận đó cách khéo léo như thế nào mình phải biết cho rõ, biết là mới thấy cái hay. Mà nếu không biết thì đọc ngồi nó ù đầu ù tai, phải không? Không biết cái hay chỗ nào mà khó hiểu. Lại nữa, thành hoại chung nó không thành, lìa không có thành, lìa cũng không có thành, hai cái ấy đều không thể được, làm sao sẽ có thành? Nếu cái thành hoại chung cũng không thành mà lìa cũng không thành, tại sao chung không thành? Vì hồi nãy nói đó, thành tức là hợp, mà hoại là tan. Thì cái khi hợp thì không phải tan, mà khi tan không phải hợp, phải không? Nếu mà chung thì nó là cái gì? Nó là hợp hay là tan? Đó, như vậy thì nếu chung là không có cái thành. Nếu chung thành ác, hai pháp nó trái nhau, làm sao đồng thời? Nếu lìa thì nó không nhớ, tức là lìa cái thành có cái hoại, hoặc là lìa cái quả có cái thành, thì cái thành đó là không nhân, hay là cái quả đó là không nhân. Hai môn đều không thành. Hai môn tức là hai cửa, đứng về cửa nào, cửa trước cửa sau thì chui ra cũng không được hết. Cái đó là cái lối lý luận mà họ đóng hai cửa. Làm sao sẽ có thành? Nếu có thì ông nên nói, Bây giờ ngoại nhân ta cứu bằng cách này, ta cứu bằng thế này. Hiện có cái pháp tướng diệt tận, cái pháp tướng diệt tận ấy cũng nói tận, cũng nói bất tận, như thế ác có thành hoại. Nói tận tức là hoại, bất tận tức là thành. Thì như vậy đó, đây là đứng về cái mặt nói tận và bất tận để mà thừa nhận có cái thành. Đáp rằng tận thì không có thành, bất tận cũng không có thành, tận thì không có hoại, bất tận cũng không có hoại. Ông nói cái pháp tất cả pháp tướng ở thế gian này có diệt tận, cái pháp tướng diệt tận đó nó cũng nói là tận và cũng nói bất tận, như vậy thì có tận tức là hoại và bất tận tức là thành, như vậy thì có thành hoại. Thì đây mới đáp rằng tận thì không có thành mà bất tận thì cũng không có thành, tận thì không có hoại mà bất tận cũng không có hoại. Nếu tận tức là hết, mà hết thì làm gì có thành, phải không? Bất tận tức là không hết, mà không hết tức là nó còn nguyên, còn nguyên thì làm sao có thành đó. Rồi tận thì không có hoại, vì nó hết rồi còn gì nữa hoại. Bất tận không, bất tận tức là nó còn nguyên, mà còn nguyên là làm gì có hoại. Thì cái ý cái bài tụng nó là như vậy. Nhưng đây cái lời của ngài Thanh Mục thì ngài giải có cái ý hơi khác một chút. Khác chút là ngài giải về cái bên vô thường xuyên diệt. Các pháp trong ngày đêm luôn luôn thường diệt hết, đi qua như dòng nước chẳng có dừng, ấy ác gọi là tận. Nó cứ trôi chảy luôn luôn không dừng thì cái đó gọi là tận. Diệt ấy không thể thủ cũng không thể thuyết, không thể chấp cũng không thể nói, như là con ngựa đồng quan không có quyết định, không có thể được. Con ngựa đồng quan cũng như mỗi lần tôi nói giả mã là chỉ cho cái ánh nắng chập chờn ở ngoài đồng quan cái mùa hè, phải không? Mùa hè nhìn nó đồng quan mình thấy ánh nắng dường như chập chờn giống con ngựa sải, thì cái đó mới gọi là giả mã hay là dương diệm. Như thế cái diệt tận không có cái quyết định, tánh nó không thể được, thì làm sao có thể được phân biệt nói có thành? Thế nên nói tận cũng không thành, bị nó làm dòng trôi chảy luôn, nó đâu có an trụ mà gọi là thành, vì vậy mà nó không có thành. Thật vì thành không cũng không nên có hoại, thế nên nói tận cũng không có hoại. Lại luôn luôn sanh diệt thường tương tục không dứt, cho nên gọi là bất tận. Cái dòng sinh diệt đó tuy là sinh diệt mà nó không có dứt, nó tiếp nối luôn luôn, cho nên gọi là bất tận. Cái pháp như thế quyết định là thường trụ không đoạn, thì làm sao có thể phân biệt nói? Thì nói rằng khi nay là cái hiện nay ấy là thành đó, hiện nay nó là thành, thế nên nói không tận thì cũng không thành, bởi vì cái dòng sinh diệt của nó luôn luôn là tiếp nối, và tiếp nối là không dứt, không dứt tức là còn, phải không? Mà còn thì làm sao mà có thể nói rằng hiện nay nó là thành, tức là hiện khi này nó là thành đó. Bởi vì nó là dòng biến chuyển không dứt, mà không dứt mà nó thành là chuyện rất vô lý. Thế nên nói vô tận cũng không thành, vì thành không nên không hoại. Thế nên nói không tận cũng không hoại, như thế suy tìm sự thật không thể được, không thành không hoại. Bây giờ ngoại nhân người ta mới cứu lại cái khác. Bây giờ thôi hãy gác lại cái chuyện thành quả qua bên đi, phải không? Gác lại cái chuyện thành quả đi. Bây giờ chỉ thấy có pháp. Bây giờ chỉ thấy có pháp, tức là thấy có các pháp là thật. Như vậy thì có lỗi gì? Bây giờ tôi gác cái chuyện thành quả, bây giờ tôi nói có sự pháp thiệt đó, tức là có bàn thiệt, có nhà thiệt, có sự vật thiệt, thì như vậy có lỗi gì? Đáp rằng nếu lìa thành hoại ấy cũng không có pháp, nếu sẽ lìa pháp cũng không có thành hoại. Bây giờ hỏi thành hoại là thành lập trên cái gì? À, trên các pháp. Pháp là chỉ cho sự vật, mà nếu sự vật có thì mới gọi là nó thành hoại. Cũng như bây giờ hỏi sanh tử lập trên cái gì? Trên con người, phải không? Có người mới nói gọi là có sanh, người chết mới gọi là có tử. Thì vậy sanh tử thành lập trên con người, thì thành hoại là lập ở trên các pháp. Mà nếu không có thành hoại mà có pháp thì pháp là ở đâu, phải không? Như vậy là cái pháp là tên xuông. Như vậy thì thành hoại là lập trên cái pháp. Mà nếu nói rằng không có thành hoại mà có pháp, được không? Như vậy cho nên, như vậy thì nếu mà không thành hoại có pháp không thể được, mà có pháp không thành hoại được không? Cũng không được nữa. Vì vậy cho nên cả hai mặt đều không được. Lìa thành hoại không pháp đó, nếu pháp không thành không hoại thì cái pháp ấy nên hoặc là không hoặc là thường, vì nó còn nguyên, nó không thành, nó không hoại. Mà ở thế gian này không có cái pháp thường. Ông nói lìa thành hoại có pháp gì ấy không đúng. Ngoại nhân ta cứu rằng nếu lìa pháp chỉ có cái sanh diệt thì có lỗi gì? Đâu bây giờ ngược lại, sanh diệt đúng là chỉ sanh diệt này là thành hoại. Hồi nãy là nói lìa thành hoại có pháp thì không được. Bây giờ lìa pháp có thành hoại được không? Được không? Đó rằng lìa pháp có thành hoại ấy cũng không đúng. Vì cớ sao? Nếu lìa pháp thì cái gì thành, cái gì hoại? Thế nên lìa pháp có thành hoại việc ấy không đúng. Lại nữa, nếu pháp tánh không thì cái gì sẽ có thành hoại? Nếu tánh chẳng không thì cũng không có thành hoại. Vì nếu tánh không thì nó không thiệt, không thiệt làm gì có cái thành thiệt, cái hoại thiệt. Nếu chẳng không, chẳng không thì còn nguyên dạng. Nguyên dạng thì không nói gì thành, không nói gì hoại. Nếu các pháp tánh không, không làm sao có cái thành, có hoại. Nếu các pháp tánh chẳng không, chẳng không ắt là quyết định có, cũng không nên có thành hoại. Lại nữa, thành hoại nếu một đó thì việc ấy cũng không đúng. Thành hoại nếu khác thì việc ấy cũng không đúng. Tìm xét thành hoại một ắt không có thể được. Vì cái sao? Nó cái chỗ này cắt nghĩa hồi nãy lúng túng. Vì cái tướng khác, vì các cái thứ phân biệt. Chủng chủng phân biệt, hai cái chữ cố này là để giải thích vấn đề một không thể được. Vì cái tướng khác, vì mỗi thứ phân biệt, hay là phân biệt mỗi thứ, phân biệt đây là thành, đây là hoại, nó có khác nhau. Lại thành hoại khác cũng không thể được. Vì cớ sao? Vì không có khác, vì cũng không nhân. Đó, mỗi một câu người ta đều có hai đoạn để người ta giải thích. Mà rồi nghĩa là vậy, nên bằng mọi cách gì đó, nói cách lúng túng lung tung, phải không? Đó là tại cái văn thể chưa có rõ. Lại nữa, nếu bảo do hiện thấy mà có cái sanh diệt đó, ác là do cái si vọng mà thấy có sanh diệt. Như vậy thì nói mắt mình thấy có sanh diệt, bởi vì cái điều này trên lẽ thật thì mình cũng phải chấp nhận. Như hiện giờ mắt mình thấy có sanh diệt không? Rồi, có sanh diệt. Mà nếu mắt có sanh diệt, thấy có sanh diệt, tại sao nó không có thành, không có quả? Thì trả lời rằng tuy mắt thấy sanh diệt, nhưng mà cái thấy sanh diệt là cái si vọng mà thấy có sanh diệt. Như vậy thì ở đây có người nào không bị con mắt si vọng không? Có không? Nếu thấy có sanh diệt thiệt thì đó là do si vọng mà thấy, chứ không phải là thấy đúng là thật. Đây giải thích rồi tôi sẽ nói cho chú thấy. Nếu bảo do mắt thấy có sanh diệt đó, thì làm sao lại dùng cái ngôn thuyết mà để phá cái sanh diệt? Nói vậy cho thêm rõ. Chữ phá này là phá cái sanh diệt, tức là phá cái thành quả. Do mắt tôi thấy có sanh diệt rõ ràng, làm sao mà tại sao lại dùng lời nói để mà phá cái sanh diệt đó? Thì việc ấy không đúng. Vì cái sao? Mắt thấy sanh diệt
ác là do cái ngu si điên đảo, thấy các pháp tánh không, không quyết định như huyễn như mộng, chỉ có phàm phu do cái nhân duyên điên đảo của đời trước mà được con mắt này thấy có sinh diệt, được con mắt thấy sinh diệt, và cái đời cái nhân duyên ức tưởng phân biệt của đời này mà nói rằng mắt thấy sinh diệt, cái trong đệ nhất nghĩa thật không có sinh diệt. Cái việc ấy đã nói rộng ở trong cái phẩm phá tướng. Như vậy thì mấy chú thấy cái đoạn này mình hiểu sao cho nổi. Con mắt mình có thấy sinh diệt không? Thì cái thấy sinh diệt của mình đó là thấy thật hay là do cái gì thấy? Nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là do cái si vọng hay là ngu si điên đảo của quá khứ, phải không? Cái thứ hai là do cái ức tưởng phân biệt của đời này. Hai cái đó cộng lại thành ra có cái thấy sinh diệt. Thì bây giờ tôi nói thí dụ vậy, mấy chú thấy, mấy chú đọc sách nghiên cứu về khoa học thì mình biết bây giờ rõ ràng là trái đất quay chứ mặt trời không có mọc, không có lặn, phải không? Nhưng bây giờ sáng thì nhìn mặt trời lên cái nó mặt trời sao? Chiều mặt trời xuống nó mặt trời sao? Thì như vậy trên cái lý thì mình biết trái đất quay, mặt trời không có mọc, không có lặn, mà tại sao giờ vẫn nó mặt trời mọc, mặt trời lặn? Là do cái gì? Đó là do cái tập từ hồi nào giờ quen rồi, phải không? Cái thói quen từ hồi trước giờ mình quen thấy như vậy rồi nói như vậy, nó thành thói quen. Rồi bây giờ cứ thấy như vậy là nói như vậy, tuy rằng mình biết cái lý không phải mà vẫn nói như vậy. Rồi cái này cũng vậy, cái lý đạo thì đứng về cái lý mà giải thích thì cái sanh diệt chỉ là cái tướng duyên hợp duyên tan chứ không có sanh diệt thiệt, phải không? Sanh tử cũng vậy, nhưng mà thấy cái hợp thì cũng nói là sanh, thấy cái ta cũng nói là tử, nó như vậy chứ không nói khác được. Thì cái nói như vậy đó là do cái ngu si nói, đó là không đúng lẽ thật. Mà không đúng lẽ thật tức là do ngu si gì, phải không? Do cái ngu si mà tập lâu đời và cái phân biệt hiện tại, thấy cái này có, cái này mất đi, thì cái có gọi là sanh, cái mất đi gọi là diệt. Như vậy thì do cái ức tưởng phân biệt hiện tại cộng với cái ngu si của quá khứ mà có những cái thấy có sanh có diệt. Thì bây giờ mình thấy sanh thiệt diệt thiệt đó là mình thấy của trí hay thấy của ngu? Bởi thấy của ngu cho nên rồi mình khổ, phải không? Thấy người thân mình mà diệt thì mình sao? Mình khóc, phải không? Thì như vậy đó, mình cho cái diệt đó là thiệt, rồi thấy sanh cái mình mừng, đó là đó cũng cho cái sanh là thiệt. Nhưng mà trên cái lý đạo thì nó không có cái sanh thiệt, cái diệt thiệt. Nhưng do cái thói quen quân tập, ngu si quân tập từ thỏa nào, cho nên rồi mình cứ thấy như vậy. Như vậy thì để thấy rõ ràng rằng tất cả chúng ta đang mang cái kiến. Cái kiến đen hay kiến trắng? Kiến đen mà nhìn sự vật không đúng lẽ thật, phải không? Đó là tại vì cái màn vô minh nó che. Cho nên mình nói, mình thấy nó không đúng. Chứ giờ nếu thấy sanh diệt không thiệt thì sanh và tử không thiệt, thì tử mình có buồn không? Nơi mình cũng vậy, mình còn sống và mình chết đi, nó thiệt không? Nếu mà thấy không thiệt thì có gì buồn? Thì duyên còn thì ở, duyên ly tán thì đi, sanh diệt có thiệt đâu, phải không? Nhưng mà tại vì mình thấy thiệt cho nên khi sắp ly tán thôi, khổ là khổ, không biết ra sao. Thì đó là tại cái ngu si. Như vậy thì từ cái ngu si cho nên mới có cái thấy đây là sanh thiệt, đây là diệt thiệt, phải không? Chứ không phải thấy đúng lý. Vì vậy mà nói rằng trong cái đệ nhất nghĩa thật không có cái sanh diệt, không có sanh thiệt diệt thiệt. Để cho hiểu cái lý này. Lại nữa, từ pháp chẳng sanh pháp cũng chẳng sanh phi pháp, từ phi pháp chẳng sanh pháp và phi pháp. Bởi vì ở trong cái chữ Hán có những chữ mình dịch mà mình phải bớt, có chỗ thì mình phải thêm thì nó mới rõ nghĩa. Cho nên nói rằng từ pháp từ phi pháp chẳng sanh pháp và nơi phi pháp, nghe dễ hiểu không? Chứ ư là nơi, là giới này kia thì nghe nó thừa, cho nên mình phải nói từ pháp chẳng sanh pháp và phi pháp đủ rồi. Cho nên có cái mình đừng chấp nó, mà các nghĩa như nó lộng cộng. Từ pháp chẳng sanh pháp đó là sao? Hoặc là đến hoặc là mất, hai cái đều không đúng. Từ pháp sanh pháp hoặc là đến hoặc là mất ấy ác là không nhân, không nhân ác là đoạn và thường. Nếu do đến từ pháp sanh pháp, cái pháp ấy đến rồi mà gọi là sanh, ác là cái ấy là thường. Lại sanh rồi lại sanh, lại cũng là vô nhân sanh. Mấy cái đoạn này nói vậy có hiểu gì không? Tôi biết đa số đọc mà không có hiểu. Bởi vì nói các pháp, cái này nó sanh ra cái kia, nếu nó đến mà sanh hoặc nó không đến mà sanh. Đến tức là nó còn mà sanh cái kia, và nó diệt mà sanh cái kia. Thì giờ mình nói sao? Hỏi, ví dụ nói cái này sanh ra cái kia, cái này còn mà sanh cái kia, hay là cái này diệt mất rồi sanh cái kia? Nếu còn thì có cái lỗi của còn, mà cái diệt thì có cái lỗi của diệt. Nếu còn á, còn tức là đến, khi sanh con mà cái đó nó vẫn còn, nó vẫn đến á, là vẫn còn, còn mới gọi là đến. Còn nó sanh rồi nó mất á, thì gọi là diệt. Như vậy thì sự vật này nó sanh ra diệt sự vật khác, là nó đến hay nó không đến. Trong hai mặt đó mình nói sạch. Đến cũng không được và không đến cũng không được. Bây giờ nếu đến thì nó là bị cái lỗi thường, và bị cái lỗi sanh rồi lại sanh, mà cũng bị cái lỗi vô nhân. Bây giờ tôi thí dụ như mẹ sanh con đến hay không đến, hãy chú trả lời dùm coi. Đến hay không đến? Đến đó chứ, phải không? Bởi vậy trên mẹ sanh con rồi còn sanh nữa, phải không? Bởi vì đây là mẹ sanh con, mẹ vẫn còn, còn chứ gọi là đến. Đến cho nên mẹ sanh đứa này rồi còn sanh đứa khác, phải không? Mà đến thì sanh rồi lại sanh. Còn nếu không đến, không đến tức là mất rồi, mất rồi tức là vô nhân. Như bây giờ tôi thấy, cho mấy chú thấy rõ, cái hạt lúa mình gieo xuống nó lên cây lúa. Thì khi cái hạt lúa lên cái lúa, mình nói là đến hay là không đến? Cây lúa thành thì hạt lúa đâu còn gọi là đến. Không đến thì tại sao cái mầm nó từ hạt lúa mà ra? Cho nên nếu mình đứng một bên đều là trật hết á. Vì vậy cho nên hạt lúa nó sanh ra cây lúa là một cái dòng chuyển biến, không nói đến mà cũng không nói không đến. Nó dầm chuyển biến từ hạt lúa lần lần nó lên mầm rồi thành cây lúa. Mà khi thành cây lúa thì hạt lúa nó từ từ nó mục, phải không? Từ từ nó mục chứ nó cũng không còn nguyên. Vì vậy mới nói hạt lúa là nhân với cây lúa. Vì vậy cho nên nếu mà đứng hai trường hợp, nói diệt hẳn thì diệt hẳn, thì khi mà lên cây lúa thì không còn hạt lúa. Nhưng mà sự thật khi mà hạt lúa nó nảy mầm, nó mọc lên cây á, thì lúc đó hạt lúa nó cũng còn vẫn nuôi, đúng không? Chừng nào cái rễ nó bám ra ngoài được, nó ăn đất rồi thì hạt lúa mới diệt, chứ không phải là nó diệt liền. Nó diệt liền không được, mà nó còn luôn cũng không được. Hai cái đó đều là không được hết. Vì vậy cho nên nói chí hoặc nó thất thì không được. Bởi vì trong chữ Hán nó có những chữ nó khó hiểu. Vì vậy nên nếu mà nói đến thì nó bị mấy cái lỗi đó. Lỗi thứ nhất sanh rồi lại sanh. Lỗi thứ hai là không nhân, thì việc ấy không đúng. Nếu do mất từ pháp sanh pháp ác ấy ác mất nhân thì sanh là không nhân đó. Bởi vì nó mất rồi thì cái gì là nhân của nó? Thế nên từ mất cũng không có sanh được pháp. Từ pháp chẳng sanh phi pháp là sao? Phi pháp gọi là không có, vô sở hữu tức là không có. Pháp gọi là có đó, nhớ vậy. Phi pháp là không có đó, thành nó chỉ vô sở hữu, một cách nghĩa gọn lại đó là không có. còn pháp thì gọi là có. Làm sao từ cái có tướng mà sanh cái không tướng? Thế nên từ pháp chẳng sanh phi pháp. À, rồi bây giờ từ phi pháp cũng chẳng sanh pháp nữa. Tại sao? Vì phi pháp gọi là không, gọi là không. Không thì làm sao sanh cái có? Nếu từ không mà sanh cái có đó, ấy ác là không nhân. Không nhân thì có cái lỗi lớn. Thế nên chẳng từ phi pháp mà sanh ra pháp, cũng chẳng từ phi pháp mà sanh cái phi pháp, đó là sao? Phi pháp gọi là không có. Làm sao từ không có mà sanh cái không có? Như sừng thỏ không thể sanh được lông rùa, thế nên cũng chẳng từ phi pháp sanh phi pháp. À, thì mấy cái đoạn nó rõ chưa? Hỏi rằng pháp, phi pháp tuy dùng mọi cách phân biệt nó là không sanh, nhưng pháp nên sanh pháp. Nhưng theo tôi thì pháp nên sanh pháp. Đó là ngoại nhân ta cứu lại vậy. Theo tôi thì pháp nên sanh pháp. Luận chủ mới đáp: pháp chẳng từ tự sanh, cũng chẳng từ tha sanh, chẳng từ tự và tha sanh, làm sao mà có sanh? Bởi vì mình nhiều khi cắt nghĩa quá, cái thành nghe nó hơi quê mùa. Bởi vì bây giờ cái ngôn ngữ tự tha thiên hạ nó đã quen quá rồi, phải không? Ai làm việc đó là vì mình hay vì người, hoặc tự lợi hoặc là lợi tha, phải không? Thì cái lợi tha, cái tha đó là chỉ cho kẻ khác, mình cũng quen rồi. Như vậy thì nếu ông nói rằng pháp không sanh được pháp, phi pháp không sanh được pháp, cái đó thì được rồi, tôi không có nhận nữa. Nhưng mà giờ tôi nói pháp nên sanh pháp thì việc đó làm sao? Thì đây đáp rằng pháp không nên tự sanh, pháp không từ tự sanh, cũng không từ tha sanh, cũng không từ tự và tha sanh, thì làm sao mà có sanh? Giải thích: pháp khi chưa sanh là không có. Vì pháp khi chưa sanh là không có, lại tức tự, vì tức tự chẳng sanh, thế nên pháp chẳng tự sanh. Bây giờ ông thấy cái pháp sanh ra pháp, như vậy cái pháp sanh ra pháp đó là tự sanh hay là tha sanh hay là cộng sanh? Nếu về tự á, tự thì pháp đó nó có chưa mà gọi là sanh? Nếu sanh là nó chưa có mà sanh, phải không? Mà chưa có thì cái gì sanh nó mà tự, phải không? Nếu nó có rồi nói gì sanh? Như vậy thì chưa có là không sanh. Như vậy tự mà nó chưa có, mà chưa có thì làm gì có sanh? Còn mà chính nó không thể sanh nó được, cho nên nói rằng lại tức tự chẳng sanh. Thế nên nói pháp chẳng có tự sanh. Còn nếu pháp chưa sanh cũng là không có cái tha. Bởi vì không tự, vì không tha không được nói rằng từ tha sanh. Tha là đối với tự mà lập, phải không? Mà có tự thì mới nó có tha, có mình mới nó có người, không có mình thì nói người là gì? Đó, vì vậy cho nên không tự thì không có tha. Lại chưa cái sanh thì không tự, không tự thì cũng không tha. Cộng cũng không sanh, cộng tức là tự và tha chung lại cũng không sanh. Tại sao vậy? Vì có tự mới có tha, mà tự không có thì làm gì có tha, mà tự tha không có làm sao có cộng? Nếu ba thứ không sanh thì làm sao nó từ pháp có pháp sanh? Như vậy thì ông nói từ pháp sanh ra pháp là chuyện không đúng. Lại nữa, nên chỗ này tôi biết đọc rồi đọc chứ khó hiểu. Có cái chỗ nhận pháp, nhận tức là chấp nhận pháp, chấp nhận pháp đó là có, là thiệt, tức rơi vào đoạn và thường. Phải biết cái pháp mà có cái chấp nhận thì hoặc là thường hoặc là vô thường. Như bây giờ hỏi tất cả chúng ta nói chuyện với nhau, thì ví dụ hỏi cái đồng hồ này, mình chấp nhận có đồng hồ thiệt, thì cái người khác họ sẽ hỏi đồng hồ này xài mau hư, lâu hư, thấy không? nếu nó mau hư thì đó là vô thường, nó lâu á thì đó là thường, phải không? Nghĩa là tất cả sự vật chạy, nó hỏi còn hay là mất, hỏi có hay là không, vân vân, thì đều nằm ở trong cái chấp nhận cái pháp có thiệt. Bởi có thiệt mới hỏi còn mất có không, chứ nếu không chấp nhận có thiệt thì nó còn mất có không gì. Ví dụ giờ tôi nói cái bàn này giả, chú hỏi còn mất có không có nghĩa gì với tôi, phải không? Nói cái bàn thiệt, cho nên hỏi như vậy cái bàn thiệt này á, nó là có hay là nó là không đó. Rồi người nói có người nói không mới cãi, người nói thiệt người nói bền, người nói không bền cái cãi. Vì vậy cho nên khi mà nhận pháp là thiệt thì tức rơi vào đoạn kiến hoặc rơi vào thường kiến, không thể tránh khỏi. Người nhận pháp phân biệt là thiện là bất thiện, là thường là vô thường, vân vân, người ấy ắt rơi vào hoặc là thường kiến hoặc là đoạn kiến đó. Nếu mà chấp nhận pháp thiệt thì rơi vào đó. Thì như vậy hiện tại mấy chú làm sao, có rơi bên nào không? Mà nếu rơi đoạn kiến thường kiến mấy chú ngoại đạo mất rồi, phải không? Cái gì ngoại đạo chấp thường kiến đoạn kiến, người tu Phật đâu có chấp thường kiến đoạn kiến. Mà nếu mà nhận có pháp thiệt tức là rơi vào đoạn kiến và thường kiến. Như vậy là hiện tại mấy chú làm sao? Nên nghĩa là học đây rồi gẫm lại mình mới thấy mình sơ sót nhiều quá, dỗ ngực xưng thích tử mà thật ra cái nhìn của mình là ngoại đạo mất tiêu. Đó là cái chỗ rất là tế nhị. Nếu mấy chú không học thì mấy chú tự hài lòng, tự mãn, mình hiểu Phật pháp khá lắm, phải không? Mình tu hay lắm, nhưng mà vừa nhận có một pháp thiệt là mấy chú đã rơi vào ngoại đạo mất rồi. Giờ có pháp nào thiệt không? Mình không thiệt, tất cả sự vật không thiệt. Bởi không thiệt cho nên nó không mắc bên thường, bên đoạn, bên hữu, bên phô. Còn nếu mà thấy thiệt là mắc bên này hoặc bên kia. Như vậy để thấy cái nhìn của mình nó chưa có đúng với tinh thần Phật pháp. Vậy mà đa số người cứ nói tôi hiểu đạo đúng lắm, hiểu hay lắm, phải không? Chân tính là đúng là thích tử. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu Phật pháp đúng là tinh thần Phật pháp, phải làm sao mà quân tập cho đúng cái nghĩa của đạo. Mà mình thấy đúng nghĩa đạo rồi thì tự nhiên mình hết khổ ngay, mà mình cũng hết cãi ngay, phải không? Bây giờ mà cãi rần rần đó là tại thấy không đúng với đạo, phải không? Luôn luôn là huynh đệ nói cái này là phải, cái kia là quấy, cái này là tốt, cái kia là xấu, mà cãi chứ gì đó. Mà nếu mà mình thấy không có cái phải thiệt, cái quấy thiệt, tốt thiệt, xấu thiệt, chẳng qua là tạm đặt thôi, nên cái tạm đặt đó đừng chấp, chấp tức là bệnh rồi. Nên ai mà thấy một pháp thiệt thì người đó đã rơi vào đoạn kiến hoặc là thường kiến. Vì cái sao? Vì cái pháp mình chấp nhận nên có hai thứ, hoặc là thường hoặc là vô thường đó. Cái pháp mình chấp nhận nó thuộc về hai thứ, hoặc là thường hoặc là vô thường, hai cái đều không đúng. Vì cái sao? Nếu thường tức là rơi vào bên thường, nếu vô thường tức là rơi vào bên đoạn đó. Bây giờ ngoại nhân người ta hỏi câu hỏi này rất hay, hỏi là cứu rằng người có nhận pháp nhưng mà không rơi vào đoạn thường, vì cái nhân quả nó tương tục, không đoạn cũng không thường. Giải thích cái này để cho rõ. Có người tuy nhận tin nhận phân biệt nói các pháp mà không rơi vào đoạn thường, như kinh nói ngũ ấm vô thường, khổ không vô ngã, mà không có đoạn diệt. Tuy nói tội phước vô lượng kiếp số không mất, mà không phải là thường. Vì cái sao? Vì cái pháp ấy cái nhân quả thường sanh diệt tương tục, qua lại không có dứt. Vì sanh diệt không thường, tương vì tương tục không đoạn à, vì sanh diệt nên không thường, vì tương tục nên không đoạn. Thì như vậy ta nhận pháp mà ta không mắc kẹt đoạn kiến thường kiến. Hay chưa? Như vậy thì người ta nhận pháp, nhưng mà biết cái pháp đó nó là sanh diệt, nó là sanh diệt mà sanh diệt tương tục, sanh diệt cho nên nó không phải là thường, tương tục cho nên không phải là đoạn. Như vậy thì ta nhận pháp, ta mắc kẹt đoạn kiến thường kiến thì sao? Giờ mà chú thử phá giùm tôi câu đó coi. Lý luận như vậy đó mình mới thấy nó rất là tế nhị, tinh vi vô cùng, phải không? Nếu như vậy thì mình làm sao mà phá được? Ông nói là nhận pháp là mắc kẹt, hoặc là bên thường kiến hoặc bên đoạn kiến. Bây giờ tôi nhận pháp, nhưng mà cái pháp đó tôi biết nó là sinh diệt, nó là sinh diệt nhưng mà nó là tương tục, chứ không phải sinh diệt nhất, sinh diệt tương tục. Thì như vậy tôi đâu có mắc kẹt đoạn thường, mà ông nói là nếu nhận pháp thì mắc kẹt đoạn thường. Thì chú thấy mấy cái lý luận này thật là sắc, nếu mình không học thì không làm sao mình giải nổi. Thì đây, cái đáp một câu thôi thì đã thấy đã hay rồi. Nếu nhân quả là đáp, nếu nhân quả sanh diệt tương tục mà không đoạn, diệt lại, vì diệt lại chẳng sanh, nhân tức là đoạn diệt. Thành đã căn cứ ở hai chữ sanh diệt mà phá. Ông nói nó tương tục, sanh diệt tương tục, mà diệt thì làm sao sanh, mà gọi là tương tục. Như chặn ngay cái chữ diệt đó mà phá thì dở liền. Ông nói sanh diệt tương tục, phải không? Bây giờ tôi hỏi, diệt rồi làm sao gọi là sanh? Nó đã mất rồi, có ai chết mà sanh con không? Diệt rồi thì không có sanh, mà giờ ông nói diệt rồi sanh tương tục thì chuyện nó rất là vô lý. Như vậy là tức là không nhân, chỉ nhân nó đã đoạn diệt rồi. Thì như một câu đó là đủ phá rồi, phải không? Thật là hay. Cho nên khi học lý luận mình thấy nó tế nhị, nó không phải thường. Mình nghe một câu lý luận người ta đưa ra các thì mình thấy mình bí, mà các ngài gỡ cái một dễ dàng. Nếu ông nói các pháp nhân quả tương tục á, không đoạn không thường, nếu cái pháp diệt rồi là diệt, lại chẳng có sanh trở lại, ấy ác là cái nhân đã đoạn. Nếu cái nhân đoạn thì làm sao mà có tương tục? Đó, bởi vì diệt thì chẳng sanh. Nó rõ ràng như vậy. Vậy thì thấy rõ cái ý đó chưa? Nhưng mà chưa thôi đâu, bác nhiêu đó chưa đủ, còn bé thêm lần nữa lại.